Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Kính thưa ban lãnh đạo và đại diện của 17 trung tâm và gia đình các tuổi thơ, kính thưa các cháu, hôm nay thầy rất là vui khi biết các cháu có mặt đông đủ tại chùa Phổ Quang và vừa tham gia một sinh hoạt, trong đó rất nhiều nụ cười, niềm vui hòa với những tràng vỗ tay rất là nồng nhiệt để đón chào ngày hội gia đình các tuổi thơ. Như thầy Sứ Ngôn vừa giới thiệu, đề tài mà thầy chia sẻ là tương lai của tuổi thơ, tức là nói đến cái viễn cảnh mà 50 năm sau đó các cháu sẽ lớn lên trở thành những bậc hữu dụng trong cuộc đời, mang lợi ích cho mình, góp phần xây dựng và tô bồi cho nền văn hóa Việt Nam, đất nước Việt Nam và con người Việt Nam ngày càng phát triển, hạnh phúc và thịnh vượng. Chia sẻ đề tài này, thầy xoay quanh 7 vấn đề lớn mà thầy tạm gọi là nguyên lý, mang tính cách như là một quy luật và cũng là những yêu cầu cần và đủ để cho tuổi thơ được trưởng thành trong hạnh phúc và bình an. Xe thì chạy ở trên đường, tàu thì vận chuyển ở trên sông nước, máy bay đó ở trên bầu trời với quỹ đạo, và xe lửa chỉ vận chuyển ở trên đường ray. Hầu như mọi vật, mọi việc trong cuộc đời này đều có những nguyên lý của nó. Tuổi thơ cũng thế, nếu ta biết đặt mình vào trong các nguyên lý và phát triển nó một cách có phương pháp thì tương lai sẽ nằm trong lòng bàn tay của chúng ta. Đến đây từ 4 giờ chiều lắng nghe quý thầy, quý sư cô sinh hoạt ca và trò chuyện với các em, các cháu, thầy cảm thấy mình hơi bị khớp cho nên giọng hơi bị khàn. Thấy các cháu ca rất hay, có năng khiếu và sẽ trở thành là những ca sĩ giỏi, trở thành những nhân vật anh tài ở trong xã hội và trong tương lai. Thì bây giờ các cháu hãy dành một tràng pháo tay thật lớn để tán dương mình và tất cả các bạn có mặt trong chương trình ngày hôm nay. Nguyên lý thứ nhất là nguyên lý Di Lặc. Di Lặc là tên một vị Phật mà trước mặt của các cháu đang được đặt ở trong một cái hoa sen. Gương mặt của Ngài rất hoan hỷ với nụ cười, và cái bụng của Ngài to như là ông địa. Bên cạnh Thầy cũng có ba vị tượng trưng cho Đức Phật Di Lặc. Mà lát nữa trong chương trình đó, ta không phải chỉ có ba vị mà đến 10 vị sẽ phân phối quà đến tất cả các cháu. Trong lịch sử của Trung Quốc có một vị hòa thượng rất nổi tiếng là mang hạnh phúc và nụ cười cho trẻ thơ, là hòa thượng Bố Đại. Ngài sanh vào ngày mùng 1 Tết âm lịch, cách đây vài trăm năm. Bao nhiêu những việc làm tốt đẹp của Ngài dành cho cuộc đời dẫn đến sự cúng dường của rất nhiều tín thí và đàn na. Ngài dành tất cả mua quà cáp cho các em thơ và tặng cho các em thơ vào trước ngày Tết âm lịch để có một chương trình vui Tết, hân hoan và hạnh phúc. Sau khi Hòa Thượng Bố Đại qua đời, trong dân gian đối chiếu lại với kinh điển và thấy rất rõ là hạnh nguyện của Hòa Thượng Bố Đại rất gần với Đức Phật Di Lặc. Kể từ đó người ta mới nói rằng Đức Phật Di Lặc sanh vào ngày mùng 1 Tết âm lịch theo lịch của Trung Quốc và Việt Nam. Khi thầy dùng khái niệm nguyên lý Di Lặc thì nên được hiểu theo hai nghĩa. Thứ nhất, đó là nguyên lý nụ cười. Thứ hai là nguyên lý của rộng lượng. Nụ cười trên gương mặt của Ngài làm cho Ngài trẻ hơn vài mươi tuổi. Trong 17 nhóm có mặt tại chùa Phổ Quang ngày hôm nay, nhóm thứ 5 có tên gọi là nhóm nụ cười. Xin các bạn hãy dành tràng pháo tay để hoan nghênh nhóm bạn của mình vì rất gần với nguyên lý mà thầy vừa chia sẻ. Sống với nguyên lý nụ cười, chúng ta sẽ hạnh phúc hơn, hân hoan hơn và trở nên tươi trẻ hơn. Khoa học cho chúng ta biết một ngày đó, nếu ta có được khoảng 7 nụ cười thì những căng thẳng trên cơ bắp, trong tâm lý, công ăn việc làm sẽ rơi rụng hết và chúng ta sẽ trở thành là người hạnh phúc. Nghệ thuật cười rất đơn giản, không tốn tiền mua, không cần phải có nhà cao cửa rặng. Ta chỉ cần có ý thức về nó và xem nó là bạn đồng hành với mình. Và cháu nào luôn luôn thực tập được nụ cười ít nhất là 7 cho đến vài chục lần trong ngày thì cháu đó được gọi là Phật Di Lặc con. Và do vậy các cháu sẽ sống rất hạnh phúc. Để thực tập nụ cười đó, trước khi đi ngủ, sau khi thức dậy và trong ngày mấy lần, mỗi lần tối thiểu là 1 phút cho đến 3 phút, các cháu hãy đứng với tư thế thư giãn, hít một hơi thật sâu và liên tưởng rằng không khí trong lành đang đưa vào trong cơ thể của tôi. Hạnh phúc, bình an, sự lớn khôn và trưởng thành đang có mặt trong tôi. Khi thở ra một hơi thở thật sâu, các cháu hãy liên tưởng rằng trược khí được tống ra ngoài cơ thể, nỗi buồn, nỗi đau, bực dọc, những điều không như ý cũng theo đó mà rời bỏ khỏi cơ thể chúng ta. Liên tưởng như thế thì ta sẽ trở thành là người sống rất hạnh phúc. Và hãy nhớ nhắc bạn bè của mình, nếu bạn nào hơi quạo quọ, cao có, khó chịu, nói lớn tiếng và gương mặt rất là không hân hoan thì ta nói rằng ngày hôm nay bạn đã mắc nụ cười rồi và cố gắng là hãy bắt chước Đức Phật Di Lặc để có được hạnh phúc, và sau đó cả hai cùng cười. Bây giờ tất cả các cháu cùng thầy thực tập bài tập thứ nhất, đó là cười nha. Kha 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 kha, tất cả cười lên. Kha 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 kha. cười trước nhất đó giúp cho quá trình trao đổi chất được diễn ra một cách tốt. Máu sẽ được lưu thông, các tế bào sẽ được làm mới, neuron thần kinh sẽ được tươi nhuận, và do vậy học rất dễ nhớ, làm rất là nhanh, tinh thần sảng khoái, sức khỏe cường tráng và rất là mau lớn, đẹp gái và đẹp trai. Cho nên ai muốn có được những điều như ý vừa nêu thì cố gắng thực tập nguyên lý nụ cười. Bên cạnh nụ cười, nguyên lý Di Lặc còn dạy chúng ta đó là rộng lượng. Mỗi khi bạn mình làm một điều gì sai, đừng buồn giận bạn ấy, đừng trả thù, đừng đánh lại, đừng phá rối, mà hãy thương và giúp cho bạn ấy sửa được lỗi lầm của mình. Người như thế được gọi là người rộng lượng. Nguyên lý Di Lặc này được diễn tả bằng hai câu đối như sau: bụng lớn năng dung, chứa những điều khó chứa trong thiên hạ. Nụ cười hoan hỷ, bỏ những điều khó bỏ trong cuộc đời. Tức là mỗi lần có chuyện gì không như ý, bực dọc, khó chịu, các cháu hãy nhớ đến nụ cười và sự rộng lượng để không làm cho mình khổ đau. Dặn bạn bè mình là biết mình trở thành kẻ mất hạnh phúc. Thương mình là phải biết buông xả, không giữ lòng để dạ, nhất là những điều không vui với bạn bè cần phải vẫy tay chào với nó. Nếu các cháu làm được nguyên lý thứ nhất này thì hãy dành cho tràng pháo tay để tán dương mình. Nguyên lý thứ hai, chiếc bút chì. Tại chùa chúng ta, tất cả các cháu có mặt ngày hôm nay đều đã từng trải qua các lớp mẫu giáo, sau đó lớp 1 đến lớp 6. Thì từ lớp 6 trở xuống đó, ta đã có thói quen sử dụng cây viết chì, phải không ạ? Có cháu nào chưa từng sử dụng cây viết chì không? Như vậy là tất cả đều sử dụng hết. Viết chì đó giúp cho chúng ta tô chữ, những chữ cái mẫu trong bài học ở các trường ta được thầy cô giáo hướng dẫn tô theo để ta có nét chữ thật đẹp. Nhưng thỉnh thoảng có nhiều cháu không có khéo tay, cho nên tô cái chữ nó không được đẹp, hoặc là tô chặt do vì để tâm ý vào một chuyện khác. Và thầy cô giáo thường nhắc nhở các cháu rằng hãy dùng cái gôm bôi cái chữ tô chưa được đẹp và sai đi, và tô viết lại một chữ khác. Nguyên lý này dạy chúng ta một điều, đó là ta hãy viết lại cuộc đời và cá tánh của mình bằng những chữ viết mới hơn, đẹp hơn, có ý nghĩa hơn và có giá trị hơn. Việc viết bằng bút chì có thể giúp cho chúng ta sửa chữa lại, thậm chí có thể bôi tẩy xóa nhiều lần mà vẫn không sao. Trong khi đó, nếu các cháu sử dụng bằng cây bút ba ke thì việc tô nó có thể làm cho giấy bị rách và do vậy bị trừ điểm, đó là để tập vở không được sạch đẹp. Mỗi một nỗi buồn niềm đau, nếu các cháu giữ nó trong tâm của mình thì cuộc đời của mình giống như là những vết mực đã bị viết sai và không chịu tẩy xóa nó, được hiểu đồng nghĩa là các cháu giữ những điều không vui trong lòng. Như vậy là mình đang làm cho mình bị khổ đau. Khi bị một bạn nào đó nóng giận và làm sai, đánh mình một tát tai hay là kiếm chuyện gây hấn, thì các cháu nên nhẫn nhịn, đừng nên phản ứng, đừng nên chống trả, và để cho cả hai bên không thể tạo ra sự gây gổ, đánh lộn, đúng không? Đó là ta biết viết lại cái mối quan hệ bạn bè với nhau, làm cho ngày càng được đẹp, được mới. Còn lỡ mà đánh nhau rồi thì cũng đừng vì thế mà trở thành là kẻ xa lạ hay là thù hằn với nhau. ai cũng có những sơ suất, những cái lỗi, và là con người muốn trưởng thành, ta phải biết bỏ qua những sơ ý, lỗi lầm của bạn đồng học, của những người xung quanh mình, để cuộc đời chúng ta trở thành những chữ viết thật đẹp. Khi học thì các cháu nên nghe lời thầy cô giáo, không nên copy bài vở của bạn, cũng không nên nhờ bạn bè làm bài tập giùm cho mình. Phải tự làm bằng khả năng của mình. Không nên sử dụng những chiếc phao trong thi cử, vì nếu bị phát hiện, ta sẽ bị lập biên bản, làm kiểm điểm, đình chỉ thi, trừ điểm hạnh kiểm, và có khả năng bị rớt môn học đó. Trong khi đó, khả năng của mình đến đâu thì làm đến đó. Muốn làm bài tốt thì cố gắng học bài thật chăm chỉ. Và do vậy, ta không cần phải nhờ đến những chiếc phao và quay cốp của ai. Nếu bạn nào, cháu nào lỡ làm việc đó thì điều chỉnh bằng niềm tự tin rằng nếu các bạn đồng học trong lớp có thể trở thành học sinh giỏi, học sinh tiên tiến của lớp, của trường, thì ta đây cũng có thể làm được như thế. Và do đó không nên tự khinh thường khả năng của mình để làm mình trở thành là các học sinh yếu, hay là bị rớt, hoặc thậm chí bị lưu ban. Những điều như thế có khó làm hay không? Nếu dễ làm thì các cháu hãy dành tràng pháo tay để tự khen ngợi mình. Nguyên lý 3, tô phở. Ở đây cháu nào đã từng ăn phở Hà Nội giơ tay lên cho thầy coi. Ăn phở Sài Gòn, hủ tiếu cũng giơ tay lên. Bánh canh, bún riêu, bún bò Huế, và ăn cái gì có nước đó giơ tay lên, hầu như là 90+%. Các cháu ăn có ngon không? Rất hay. Ăn mà không ngon ăn làm gì, phải không? Để một tô phở, tô hủ tiếu, bánh canh, bún riêu, bún bò Huế ăn được ngon á, thì ta phải thừa nhận rằng trong tô này có chút xíu ớt, có rau thật là nồng, có giấm đôi lúc hơi chua, có gia vị hết sức là hấp dẫn, và thậm chí là có thịt cá ở trong đó, làm cho nước lèo trở nên béo và ngọt hơn, phải không? Nếu thiếu những thứ này thì các cháu không thể nào ăn ngon được. Thiếu cái đó thì được gọi là ăn phở chay, hủ tiếu chay. Dĩ nhiên nó cũng có cái ngon của nó. Ở đây thầy muốn nói rằng để ăn một tô phở chay hay là hủ tiếu chay ngon, hay là hủ tiếu mặn ngon, đôi lúc các cháu phải hít hà hơi, chảy nước dãi, nước mũi vì ớt cay quá, phải không ạ? Có cháu nào ăn mà không bỏ ớt không? Có mấy cháu thôi. Vậy là phần lớn đều có bỏ ớt và ăn những thứ đã được nấu sẵn, trộn vào. Nguyên lý này dạy ta một bài học là trong cuộc đời này có rất nhiều điều làm cho chúng ta không như ý, đôi lúc làm cho mình khổ lắm, rơi nước mắt, đắng cay lắm, khó chịu lắm, mặc cảm lắm và sợ hãi lắm. Những thứ đó nếu mình nghĩ như là gia vị ớt và rau, cũng như là nước lèo của một tô phở ngon, thì sẽ trở thành là các bài học có ý nghĩa trong cuộc đời. Cho nên cái gì cũng phải có cái giá của nó. Dân gian và tổ tiên Việt Nam có dạy ta một câu: đi một đàn, học một sàng khôn, hay là dấp ngã một lần á, ta trở thành khôn ngoan hơn một tí. Do đó, nếu như bạn nào trong lớp lỡ mà bị thi rớt một môn nào, hay là nỗ lực học bài, thức khuya dậy sớm học thêm, nghe lời thầy cô, vâng lời cha mẹ, mà kết quả học tập hơi thấp một chút xíu, thì đừng nên chán nản, thất vọng, bỏ cuộc, vì ta nghĩ rằng cái sự thất bại này là một tô phở cay để chúng ta nhớ đề và cố gắng học có phương pháp hơn. Đừng gây áp lực đối với việc học, tức là đừng thức khuya quá. 9 giờ tối tối đa là nên đi ngủ, sáng thức dậy sớm, ôn bài xong, tập thể dục, tắm rửa, ăn sáng, cấp sắp đến trường, vào trong lớp á, thì nghe thầy cô giảng với sự chăm chú, thì chắc chắn là điểm chúng ta sẽ cao. Mà lỡ bữa đó mất ngủ, hay là quýnh quá, ru quá mà làm bài sai, thì đừng thất vọng mà trốn học. Vì làm như thế thì ba mẹ, anh chị em và thầy cô giáo của các cháu sẽ buồn nhiều hơn các cháu nữa. Phải nhớ sự thất bại đó không có gì là phũ phàng, mắc cỡ, mặc cảm. Và đừng bao giờ nghĩ rằng cuộc đời của mình như thế là kết thúc. Nghĩ như thế là tiêu cực, là sai lầm. Cho nên tất cả các cháu hãy xây dựng cho mình một niềm tin rằng là bất cứ một đắng cay nào diễn ra trong suốt quá trình học tại lớp, hay là sinh hoạt tại nhà, hay là trong cuộc sống, từ đây trở về sau, ta có liên tưởng rằng đó chỉ là những tô phở ngon. Khi nghĩ cái thất bại là một tô phở ngon thì các cháu sẽ không méo mặt, khóc lóc, giò tóc, đập ngực, buồn, trốn ở trong nhà, bỏ học, cướp cua, đi chơi game điện tử và thậm chí là chạy theo bạn bè xấu. Nếu các cháu có thể làm được điều thầy vừa khuyên thì dành một tràng pháo tay để khen ngợi chính mình. Nguyên lý thứ tư, cây xương rồng. Ở đây có cháu nào đã từng nhìn thấy cây xương rồng chưa thì hãy giơ tay lên. Mới khoảng được 1/10 thôi. Cây xương rồng á là một cây mà trên toàn thân của nó chỉ là gai gốc, đụng vào là xước tay, chảy máu, đau nhức vô cùng. Nhưng ở từng ngóc ngách của gai và xương, vào đúng mùa và thời tiết của nó, xương rồng trổ hoa rất đẹp. Cây xương rồng mặc dầu không nổi bật như hoa hồng đỏ thắm, không tôm nồng nàn như là những hoa huệ, cũng không có tinh khiết như là những hoa sen, không có nở tươi như là các hoa mùa giờ, nhưng nó có được một đặc điểm mà các loại hoa không bao giờ có được, là bất kỳ một thời tiết nào, khí hậu gì, đất như thế nào, hoa hồng vẫn, hoa xương rồng vẫn trổ và đẹp như thường. Các cháu hãy liên tưởng rằng mỗi chúng ta cũng là một cây xương rồng. Và cây xương rồng này đó, nhiệt độ càng hà khắc chừng nào, nóng chừng nào, thì hoa xương rồng sẽ nở đẹp, to và lâu dài chừng đó. Cũng như thế, chúng ta phải liên tưởng rằng mỗi khi gặp những điều khó khăn không như ý, thì các hoàn cảnh trở ngại đó sẽ giúp cho chúng ta trổ những hoa xương rồng, có nghĩa là thành tựu tốt đẹp hơn. Liên tưởng đến thân phận của từng con người, nếu cháu nào có những cái dị dạng trên cơ thể thì đừng vì thế mà mặc cảm với chúng bạn của mình, và phải biết lấy cái khuyết tật trở thành cái nền tảng để phát huy tài năng. Vì ông bà chúng ta đã từng dạy rằng có tật thì phải có tài, nhưng đừng nên hiểu ngược lại, ai có tài thì có tật, có tài mà có tật thì tài đó dầu có giỏi cỡ nào đi nữa, xã hội vẫn không ai tin dùng. Gặp những người như thế ai cũng lánh xa. Và do vậy các cháu phải phấn đấu bù đắp lại những cái khuyết tật nếu mình có trên cơ thể, các giác quan, sự nghèo khó, hoàn cảnh bất ngạc khó khăn. Và đừng vì thế mà chán nản thất vọng và nghĩ rằng đây chính là điều kiện khích lệ quan trọng nhất để giúp cho các cháu phấn đấu nhiều hơn, có động cơ học tập nhiều hơn để thành công tốt đẹp hơn. Cách đây vài ngày, thầy có xem cái tờ Mực Tím và cũng như là những bài viết Mực Tím online có kể những câu chuyện có nhiều bạn 5-6 tuổi, nhỏ như các cháu tại đây thôi, cha mẹ nghèo khó, có cháu cha mẹ mất sớm, phải sống cảnh mồ côi ấy, thế mà nỗ lực phấn đấu học tập, kết quả là trở thành học sinh giỏi toàn thành phố. Đó là một điều rất là đáng tán dương. Trong lớp, trong hội trường của chúng ta, có cháu nào là học sinh giỏi thuộc về diện nhà nghèo hay không, hoặc là hoàn cảnh khó khăn, thì giơ tay cho thầy coi. Có khoảng 30-40 cháu, xin các bạn hãy dành tràng pháo tay để tán dương các bạn đồng học của mình đã vượt qua được hoàn cảnh khó khăn, như là cây sương rồng có hoa rất đẹp. Những gì mà mình không làm được do không có năng khiếu, cái đó được gọi bằng một thuật ngữ là sở đoản. Những gì học một mà biết 10, thậm chí không học, chỉ nhìn, quan sát, theo dõi, bắt chước cũng có thể làm được, thì được gọi là sở trường. Các cháu hãy tập lòng quen với hai khái niệm này. Có những cháu khi nghe nói đến ngày tụ trường là run, phát sợ, không muốn đến lớp. Cha mẹ dẫn đến lớp gặp thầy cô giáo là sợ bị trả bài. Khi thầy cô giáo yêu cầu trả bài, đứng lên gặp các bạn mình nhìn chằm chằm vào mắt là run và nói không nên lời. Cái đó thì được gọi là sở đoản. Và bây giờ học nguyên lý cây sương rồng, các cháu phải thấy rõ mình không có gì phải sợ bạn bè và thầy cô giáo. Thầy cô giáo như là cha mẹ thứ hai của các cháu, bạn bè là anh em của các cháu, thì đâu có lý gì mà mình phải sợ cha mẹ và người thân thương. Cho nên học nguyên lý cây sương rồng thì phải xem tất cả là người thân, người thương, để ta khôi phục lại những gì mà mình do thiếu niềm tin mà bị đánh mất. Nhờ đó có được sự bình tĩnh, bản lĩnh và sự chịu đựng, kết quả là ta sẽ học và có sự tiến bộ rất là nhanh. Nếu các cháu làm được việc mà thầy vừa nêu thì hãy dành tràng pháo tay để hoan hô cho chính mình. Ở đây có cháu nào biết cô Hướng Dương không? Khoảng 20 cháu giơ tay nên biết. Các cháu khác chưa biết thì thầy xin kể. Cô Hướng Dương năm nay thì khoảng hơn 34 tuổi. Cách đây vài năm á, bị một tai nạn giao thông, xe lửa đã cán ngang và cắt đứt cặp chân của cô. Cô đã bị cụt cho đến gần như là bắp dế. Và vào thời điểm đó đó, khi được nhập bệnh viện thì cô Hướng Dương đã tự tử mấy lần mà không chết. Sau đó một ý nghĩ đã được xuất hiện trong đầu của cô Hướng Dương: tại sao tôi phải chết? Tôi phải sống để cha mẹ khỏi đau lòng, khỏi buồn phiền, khỏi thất vọng. Tôi còn có khả năng, tôi cũng có nhan sắc, tại sao không biết sử dụng cái này để phục vụ cho những kẻ bất hạnh hơn tôi, đó là cột luôn cả hai tay, thậm chí là bị câm, điếc, hoặc là không có khả năng để nhìn thấy màu sắc và mọi sự vật. Cho nên từ đó tôi đã nảy sinh ra một sáng kiến rất độc đáo, đó là dùng cái giọng rất ngọt ngào và dễ thương của mình thành lập một trung tâm sách nói. Vào thời điểm đó, cô Hướng Dương là người đầu tiên tại nước Việt Nam đã thành lập ra trung tâm này. Và trung tâm đó đó cho đến bây giờ đã có trên 1000 tác phẩm sách nói, gồm các truyện thiếu nhi, các sách giáo khoa cho các lớp mẫu giáo và cho đến lớp 6 trở xuống. Rất nhiều nơi có phương tiện, khi nghe được những câu chuyện rất cảm động, những tấm gương vượt qua thân phận bất hạnh của mình, thì hầu như ai cũng phấn chấn và tạo ra cái niềm tin để vượt qua những khó khăn. Chính cô Hướng Dương đã tự vượt qua khó khăn nhất ở trong cuộc đời của mình, và ngoài cái giọng rất là truyền cảm, cô còn là người hoạt động từ thiện rất nổi tiếng, đi đây đó để vận động các nhà tài trợ giúp cho các trường mù để có thể nghe được những câu chuyện rất là hay. Tấm gương như thế được gọi là Hoa Sương Rồng. Cách đây khoảng 4 năm, toàn thành phố đã bầu chọn cô Hướng Dương là một trong 10 thanh niên điển hình nhất trong năm vì những hoạt động thành lập ra câu lạc bộ sách nói và đóng góp cho rất nhiều mảnh đời bất hạnh vượt qua được hoàn cảnh khó khăn của mình. Nếu các cháu nghĩ rằng các cháu có thể bắt chước được cô Hướng Dương vượt qua những khó khăn và trở thành cây sương rồng trong tương lai, thì dành một tràng pháo tay cho cô Hướng Dương và cho chính bản thân mình. Nguyên lý thứ năm, con đường dốc. Ở đây cháu nào đã từng leo lên đồi và xuống những con đường thật là dốc, giơ tay lên cho thầy coi. Khoảng 1/40. Cháu nào đã từng ở các vùng quê hẻo lánh, con đường không được đẹp, phải đi mon men theo bờ ruộng, thỉnh thoảng chìm mình xuống ruộng, giơ cả áo quần giơ tay lên. Khoảng 1/8. Như vậy gần như là 1/6 trong hội trường đã từng đi trên những con đường dốc, những con đường rất gồ ghề. Các cháu có thể hình dung một người leo núi hay là leo lên một cái gì đó rất là dốc, hoặc là phải đi bộ hay là chạy xe đạp, thì lúc mà mình mới bắt đầu xuất phát hay là khởi hành, ta cảm thấy sức lực vẫn còn rất dồi dào. Sau một quãng đi, sức lực bắt đầu hơi mệt mỏi, tim ta bắt đầu thở mạnh, rồi đập dồn dập, ta thấy không khí gần như nó không đủ để chúng ta hít thở. Càng đi lên dốc nhiều chừng nào thì sức ép của không khí, cái mệt của tim và căng thẳng các cơ bắp thậm chí bị dợp bẻ sẽ tỷ lệ thuận chừng đó. Nhưng mỗi khi mệt mỏi quá thì thầy khuyên các cháu hãy dừng chân lại, đừng ngồi liền, vì ngồi liền sẽ làm cho các cháu lớn tim ra. Lớn tim thì sau này bị chứng bệnh tim và do vậy sẽ mất sức khỏe. Các cháu đi tới đi lui, hít thở nhẹ nhàng thư lắng thì trong vòng 2 phút thôi ta sẽ hồi phục lại sức khỏe. Còn nếu cháu nào bị dợp bẻ thì hãy thực tập một cái mẹo trong võ thuật, đó là ngồi nhón chân lên, 10 đầu ngón chân tiếp xúc với mặt đất, 2 gót ta nâng cả toàn thân lên, giữ tư thế này từ 30 giây đến 60 giây thì tình trạng dợp bẻ sẽ hết liền. Hoặc nếu các cháu gái hơi yếu không tự làm được việc đó thì hãy ngồi bẹp xuống đất, co đầu gối lại, dùng 2 bàn tay áp vào 10 đầu ngón chân, bẻ cúp về phía bên trong cơ thể và cũng giữ tư thế đó trong vòng khoảng 40 giây. Sau đó buông ra thì ta sẽ có cảm giác là không còn bị dợp bẻ nữa. Thay vì các cháu ráng sức quá, có thể mệt mỏi, bệnh tật, thậm chí là té, bị tai nạn, cho nên khi nỗ lực mà mệt quá thì ta tạm dừng chút xíu. Bây giờ các cháu thử hình dung, lên được dốc rồi
vui chơi rồi hãy quay xuống cái con đường mà mình đã xuất phát, hoặc là sau khi băng qua một con dốc thì ta đến cái con đường về tới nhà, lúc đó đi bộ xuống rất nhanh, hoặc nếu có xe đạp thì không cần phải đạp nữa, thả chân thư giãn, tay cầm thật chặt, mắt nhìn tới phía trước, hít thở, gương mặt nở nụ cười thật là tươi như là Phật Di Lặc, và để cho chiếc xe từ từ chạy. Do đó ta có cảm giác sung sướng vô cùng. Các cháu đã từng chạy xe đạp và xuống dốc như vậy chưa? Nếu có giơ tay thầy coi. Rất nhiều các cháu đã làm như thế. Như vậy sự mệt mỏi khi đạp xe đạp lên dốc, hoặc là căng bắp chuối khi phải đi bộ quá nhiều, chỉ là một tình huống tạm thời, không bao giờ nó kéo dài trong suốt cuộc đời của chúng ta. Cho nên mỗi khi gặp các hoàn cảnh cuộc đời, trong sự học, trong gia đình và trong xã hội, nếu phải đi một con đường dốc, tức là gặp hoàn cảnh khó khăn, chướng tai, gai mắt, thì đừng bao giờ bỏ cuộc. Ta nghỉ dài một thời gian ngắn, sau đó tiếp tục con đường mà mình đang đi. Cho nên nếu cháu nào lỡ mà có học dở, copy bài, bị trừ điểm, mà trốn học, không nghe lời cha mẹ dạy, thì hãy bắt chước nguyên lý con đường dốc này. Và ta nghĩ rằng cái thời gian nghỉ giải lao đã hết, tiếp tục đi trên chiếc xe đạp để tới cái đích điểm mà mình cần phải tới. Theo nguyên lý này, các cháu phải là thề với chính mình là tôi sẽ không bỏ cuộc nửa chừng, tôi sẽ không bao giờ chấp nhận sự thất bại, tôi không chấp nhận có một số phận an bài, tôi không tin mọi thứ đã được sắp xếp sẵn. Mỗi cái gì muốn thành công thì phải nỗ lực tự mình làm việc đó. Có nỗ lực, có phấn đấu, có quyết tâm thì có được kết quả. Một nhà thơ cũng là một nghĩa sĩ nổi tiếng của Việt Nam đã từng dạy chúng ta hai câu như thế này: nếu phải đường đời bằng phẳng hết, anh hùng hào kiệt có hơn ai. Các cháu có biết ai là tác giả của bài thơ này không? Có cháu nào biết không? Nhiều cháu nói biết mà không dám nói, tức là mắc cỡ. Đó là nghĩa sĩ Phan Bội Châu, cũng là một nhà yêu nước rất là đại tài, đã dạy chúng ta một bài học: cái gì mà dễ quá thì sự thành công sẽ không có ý nghĩa. Hay nói một cách khác là bất cứ một cái gì có giá trị, ta đều phải trả một cái giá nhất định. Ví dụ, muốn trở thành học sinh giỏi toàn quốc, toàn thành phố, toàn trường, các cháu phải học siêng hơn các bạn của mình tối thiểu là 2 lần. Muốn trở thành là một đứa con ngoan, các cháu phải ngủ sớm, dậy sớm, đi học, không đua đòi, không ăn xài, không chơi các trò game điện tử quá nhiều, không theo các bạn la cà đây đó, mà ở nhà để giúp cha mẹ. Thì nỗ lực như thế giúp cho các cháu được thành công, chứ không phải chỉ có ước muốn thông thường mà có được kết quả. Các cháu hãy thử nhìn thấy lúa để trở thành các hạt gạo nàng thơm, nàng hương, ăn ngon, dẻo, thơm và có chất bổ dưỡng là do vì lúa đã có đến mấy tháng chịu đựng trong ruộng nước và nắng nôi. Nếu không có sự chịu đựng đó, chắc chắn là không có được cái tương lai. Có những giai đoạn, có những khoảnh khắc, có những ngày các cháu cảm thấy là mình rã rời, mệt mỏi, muốn dừng ven đường, muốn bỏ hết tất cả, muốn dừng lại, không muốn làm gì hết, chấp nhận số phận đã được an bài. Nhưng hãy nên nghĩ rằng làm như thế là một điều sai. Trên một con đường nào cũng vậy, có những quãng bằng phẳng, có những lúc dốc, có những lúc thấp, có những ổ gà, ổ chuột, không phải lúc nào con đường cũng đẹp giống như nhau, và phải thấy đó là một hiện tượng rất bình thường. Cho nên trong cuộc đời nếu có lỡ gặp ghiền như thế thì đừng bao giờ giấu ở trong bụng mình, hãy tâm sự với cha mẹ, với thầy cô giáo, với bạn đồng lớp học, để nhờ cha mẹ, thầy cô giáo và bạn thông minh hơn tư vấn giúp cho chúng ta một lời khuyên, và sống theo lời khuyên đó ta sẽ vượt qua những khó khăn. Còn buồn ôm trong lòng thì ta không thể nào có được hạnh phúc. Nếu các cháu có thể làm được việc đó thì hãy dành tràng pháo tay để hoan hô cho mình. Bây giờ là nguyên lý thứ 6, thì tạm gọi là nguyên lý phản hồi. Thuật ngữ chuyên môn đó, gọi là nguyên lý boomerang. Boomerang là một dụng cụ của những người da đỏ. Dụng cụ này đó, nó có một cái cấu hình giống như là một cái lưỡi liềm, và những người da đỏ sử dụng nó như là một loại vũ khí để tự vệ khi có các thú dữ tấn công. Dùng một cái tay phân mạnh tới phía trước, nếu vũ khí này không trúng vào các con vật để nhờ đó mà người tự vệ có thể được tẩu thoát, thì lập tức nó quay trở về gần cái địa điểm mà cái dụng cụ này được quăng ra. Cái đó được gọi là một động tác phản hồi. Các cháu thử hình dung, nhất là các cháu trai, khi mà mình chơi đá banh á, sút một quả banh vào trong bức tường thì lập tức quả bóng đó sẽ dội ngược lại. Ta sút mạnh 10 newton, sự dội ngược cũng tương tự gần 10 newton. Nếu các cháu gái đánh vũ cầu thật là mạnh bằng 10 kg thì cái lực đẩy cái quả cầu này nó cũng đi tương xứng với 10 kg. Cho nên mọi thứ đều có lực phản hồi. Ví dụ cháu nào ăn cay nhiều quá thì sẽ bị khàn cổ, tắc tiếng, nóng, nổi mụn, và nó làm cho cơ thể mình khó chịu. Đó là cái phản ứng trong cơ thể. Các cháu nào uống nước mát nhiều, uống nước lã, không hút thuốc lá, không bia, không bắt chước người lớn, uống cà phê và ăn các loại thực phẩm do cha mẹ nấu chứ không ăn một cách tào tạp ở các cái góc ven đường, thì sẽ có một gương mặt rất là đẹp, làn da rất là tươi mát. Đó chính là phản ứng hóa học trên cơ thể. Như vậy bất cứ một hành động nào, lời nói, việc làm, suy nghĩ, sự học tập và các cái việc làm giúp đỡ bạn bè đều có sự phản hồi hết. Cho nên học nguyên lý này, ta nên tập thói quen làm các việc tốt giúp bạn thân, giúp cha mẹ, giúp làng xóm, và xung phong làm các công việc công ích ở trong trường khi được cô giáo phân công, thầy giáo khuyên dạy chúng ta. Khi làm những việc như trên thì ta đã tự tạo ra sự khen thưởng cho chính bản thân mình. Ngoài ra ta còn có được cơ hội được khen thưởng vào cuối năm, trở thành trò quan, học sinh giỏi. Cho nên nếu cháu nào thấy rằng mình có khả năng để làm được các việc làm có tính cách phản hồi như thế, thì hãy dành tràng pháo tay thật lớn để tán dương cho mình. Bây giờ thầy xin kể một cái câu chuyện để minh họa. Có một ông lão 68 tuổi, nghèo từ thở nhỏ, phải đi ăn xin, bữa được bữa no. Nguyên do của cụ lão này nghèo là vì từ nhỏ cụ không có được ăn học đến đây đến chốn, cho nên không có kiến thức, do vậy không ai tuyển dụng hết. Kết quả là cụ phải lang thang rầy đây mai đó, bữa no bữa thiếu, bữa ấm bữa lạnh. Hôm nào mà xin được cái gì đó là cụ cảm thấy hạnh phúc lắm, ăn một cách rất là ngon lành. Một ngày vào khoảng cuối tháng 12 như thế này, cụ mon men trên một con phố, sau một ngày mệt nhọc xin mà không ai cho, thì có một nhà từ thiện thấy gương mặt tiều tụy khổ đau của cụ, tặng cho cụ được 10.000 đồng và khuyên cụ hãy đi mua một ổ bánh mì về để mà ăn. Cụ cầm 10 đồng cảm ơn với tấm lòng rất là quý trọng người đã giúp mình, và thẳng tiến đến cái tiệm bánh mì cách đó khoảng một cây số. Trên đường đến tiệm bánh mì thì ông cụ nhìn thấy một con chó ghẻ lở khắp thân, rung lập bập co ro ở trên một vỉa hè. Có lẽ là nó lạnh lắm, đau nhức lắm và đang cần ăn lắm. Nó thấy cụ đi từ xa đến, vẫy đuôi đứng dậy chạy đến, nhảy lên cơ thể của cụ già như muốn thầm nhắn nhủ một điều rằng: cụ ơi, cụ hãy cho cháu một miếng ăn, cho cháu một cái áo mặc cho ấm, cháu đang khổ lắm và cần đến bàn tay thương yêu của cụ. Cụ già sờ vào bụng mình thì thấy đau nhức, đói, meo ruột, rất là khó chịu. Nhưng nhìn xuống thì thấy con chó khổ hơn, đau hơn, và nếu không được cụ giúp, nó có thể chết ngay bây giờ hoặc trong đêm nay. Nghĩ đến điều đó, cụ đã quyết định không mua ổ bánh mì cho bản thân mình và ẵm con chó lên trên thân của mình, đi tới một cái quán gần bên và mua cho nó một dĩa cơm cho nó ăn xong. Sau đó cụ ẵm bồng con chó về nhà, sưởi củi lên, và cả cụ lẫn con chó đều được ấm lòng. Sau khi sưởi xong xong, cụ mới lấy một cái chiếc dẻ sách rất là cũ kỹ ở trong nhà tròn lên cơ thể của con chó, dỗ về nó vài ba cái trên đầu và thầm chúc rằng: cụ mong cháu có giấc ngủ ngon trong đêm nay. Sau đó cụ quay về cái giường rất là nghèo khó của mình, tắt đèn hết và bắt đầu ngủ. Một cái nhà kế bên do bất cẩn để cây đèn cầy bị ngã xuống, tạt vào vách đá, làm cho cả căn nhà bị phát quả. Vì là cùng vách với căn nhà này cho nên nhà cụ già cũng bị lửa bắt đầu cháy. Vì cụ đói, già, mệt lả cho nên ngủ gần như là bất tỉnh nhân sự. Con chó thấy khí và khói carbonic quá nhiều, bắt đầu nó có cảm giác khó chịu, sủa lên rất là lớn, chạy lại nhảy trên giường và cắn ống quần của cụ già sủa rất là lớn. Cụ già nghe tiếng chó sủa thức mình dậy, mới nhìn thấy là nhà của mình đang cháy và xung quanh cũng đang bị phát quả. Thế là cụ già đã truy hô lên và người ta đã dập tắt được ngọn lửa đó. Câu chuyện kết thúc từ đây. Chúng ta thấy là sự hy sinh của cụ già là một sự phản hồi giúp cho cụ được thoát chết. Mặc dù đang lúc đói, hy sinh 10.000 đồng của mình để cho con chó, cụ gần như là mất hết và trở thành là một người khổ và đói. Nhưng không ngờ cũng trong đêm đó thôi, cụ đã có được một phần tưởng thưởng là dập tắt lửa đang cháy căn nhà của mình và giúp cho các nhà làng xóm cũng được dập tắt lửa luôn. Trong số những cậu bé của những ngôi nhà làng xóm, 20 mấy năm sau đã trở thành một bộ trưởng. Chúng ta thấy là những việc làm nho nhỏ của mình, khi giúp bạn, hiếu kính với cha mẹ, vâng lời thầy cô, giúp các cụ già ở ngoài đường, hay làm việc công ích trong xã hội theo những cái phong trào vào những ngày nghỉ hè, tưởng chừng như không có một giá trị gì trước mắt, nhưng thực ra nó làm cho chúng ta có ý nghĩa hơn, đời sống mình có giá trị hơn, tư cách nhờ đó mà được đánh giá cao hơn. Cho nên các cháu hãy cố gắng dành dụm những phước báo bằng các việc làm công ích rất là nho nhỏ như là cụ lão, hy sinh một chút gì đó từ phía bản thân mình không có thiệt thòi chút nào. Nếu ta có thể tặng cho người bạn một niềm vui, giúp cho người bạn nở được một nụ cười, một người bạn chậm hiểu trong vấn đề học, ta giúp cho bạn đó có thể hiểu ra được bằng công thức là học thầy, không thầy học bạn, thì đó chính là một nghĩa cử rất cao thượng. Cũng giống như là cụ già đã dành cái phần ăn của mình cho con chó, mà nhờ đó cụ già đã thoát khỏi cái chết. Cho nên bất kỳ một việc làm tốt nào trong xã hội cũng đều có những phần tưởng thưởng rất xứng đáng. Điều đó được Đức Phật gọi bằng một từ triết học là nhân quả không sai. Nhân quả một cán cân rất công bằng, và do vậy thầy khích lệ và khuyên các cháu hãy cố gắng làm những việc tốt như là cha mẹ mình đã từng làm những điều hay như thầy cô giáo mình đã từng dạy, làm những điều có ý nghĩa như những người bạn tốt của mình đã từng giúp đỡ mình. Có được như thế thì ý nghĩa của cuộc đời ngày càng thăng hoa hơn. Nếu các cháu có thể làm được việc làm có ý nghĩa như là cụ già trong câu chuyện, thì hãy dành một tràng vỗ tay thật to để tán dương mình. Vừa rồi thầy đã kể và giải thích 6 nguyên lý rất là gần gũi trong cuộc sống. Nguyên lý thứ nhất là nguyên lý Di Lặc, thể hiện qua nụ cười, sự rộng lượng. Nguyên lý thứ hai là cây bút chì, mỗi khi có lỗi gì, điều gì sai, đừng mặc cảm, đừng giấu giếm, giải bài, xóa cái lỗi đó đi, nỗ lực làm mới. Nguyên lý tô phở là muốn ăn ngon, có giá trị lớn trong cuộc đời, ta phải chấp nhận trải qua những gian khó. Muốn thành công lớn, không ngã quỵ trên cuộc đời, thì ta phải bắt chước như là cây xương rồng. Muốn thành công lớn hơn nữa, thì ta phải chấp nhận có những lúc ta đi những con đường rất dốc, rất khó, và rồi mọi thứ sẽ được thành công. Hữu chí tự nhiên thành. Và nguyên lý cuối cùng đó là nguyên lý phản hồi. Làm việc tốt thì có giá trị tốt, làm điều xấu không nghe lời cha mẹ thì ta bị tổn phước, và sau này ta sống một cuộc đời không được bình an. Trái với luật pháp thì phải ngồi tù, phải bị trừng phạt và mất cả tương lai. Do đó thầy rất mong các cháu trở thành các học trò giỏi con ngoan. Năm mới Tết đến, thầy thân chúc các cháu có sức khỏe như là cao hổ cốt. Nhanh nhẹn, có bản lĩnh và thông minh như con sư tử Chúa Sơn Lâm. Học giỏi, khôn ngoan như là các nhà khoa học. Và chúc các cháu có một đêm sinh hoạt hôm nay thật là ấn tượng, vui tươi, hạnh phúc, để lắng nghe các lời ca tiếng hát của các ca sĩ vì tấm lòng thương mến tuổi thơ trong ngày hội đại gia đình của các trẻ thơ. Thầy cảm ơn các cháu đã lắng nghe và kính chúc các cháu sẽ mau lớn, học giỏi như là phù đổng thiên dương của đất nước Việt Nam ngàn năm dân hiến và anh hùng.
CD về Đại Tạng Kinh Việt Nam, các kinh sách do Thầy Nhật Từ biên soạn, các bài pháp thoại, các CD về âm nhạc Phật giáo, cũng như muốn đóng góp vào các hoạt động từ thiện của Đạo Phật ngày nay, xin vui lòng liên lạc theo địa chỉ Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Đạo Phật ngày nay, Chùa Giác Ngộ, số 92, đường Nguyễn Chí Thanh, phường 3, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Điện thoại 0838394121, 0838335914, 0937693196, email buddhismtoday@yahoo.com, Thích Nhật Từ @yahoo.com, website www.buddhismtoday.com, www.tusachphathoc.com.